Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 15 Quản lý hoạt động của tình cảm. Cho dù có nhiều người đồng ý với nhà thơ Xuân Diệu, làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Nhưng những khát khao luôn hướng về nhu cầu tình cảm lại là một điều thiết thực hơn hết của bất cứ ai được sinh ra trong cõi đời này. Thông thường, người ta vẫn nghĩ nhu cầu tình cảm là tình yêu đôi lứa. Nhưng thật ra, lời Chúa dạy về nhu cầu tình cảm của con người còn sâu nhiệm hơn thế nữa. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 22, từ câu 35 đến câu 40 cho thấy điều này. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài. Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Tình cảm có một vai trò rất quan trọng đối với đời sống của con người về cả hai phương diện, thuộc linh lẫn thuộc thể. Và nếu bạn không thấu hiểu, không quản lý tốt tình cảm, chắc chắn sẽ nảy sinh ra nhiều tình cảm bệnh hoạn cũng như không thể tăng trưởng tâm linh như ý Đức Chúa Trời mong muốn được. Tình cảm của người thuộc về Chúa hướng đến hai đối tượng, Đức Chúa Trời và người lân cận, hay nói cách khác là yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý và yêu người như yêu mình. Chúa Giê-xu khẳng định tình cảm yêu Chúa và yêu người không phải là tình cảm theo cảm xúc, muốn cũng được mà không muốn cũng không sao. Nhưng đây là điều răn, mệnh lệnh phải làm. Và Ngài cũng nhấn mạnh đây là hai điều răn lớn nhất, hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều đó mà ra. Có nghĩa là ai quản lý tốt tình cảm yêu Chúa và yêu người thì có thể giữ hết thảy tất cả các điều răn khác. Chúng ta sẽ học qua hai điều răn này để thấy vấn đề quản lý tình cảm quan trọng đối với con cái Chúa như thế nào. Điều răn thứ nhất, hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Chúng ta thử xét xem, vì sao Chúa bảo hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi? Bởi vì Chúa đã ban cho con người bản năng cảm xúc, và tình cảm được hình thành từ những rung động của trái tim, được soi dẫn bởi sự nhận thức của lý trí khôn ngoan, sẽ dẫn đến sự yêu thích đối với sự vật và hiện tượng chung quanh. Nếu chỉ có cảm xúc thôi, thì không phải là tình yêu thật sự, vì tình yêu ấy sẽ chóng tàn trước tác động của quá nhiều điều thay đổi theo thời gian, nên những rung động được xác định rõ ràng bởi sự nhận thức chắc chắn về giá trị con người và mục đích sống đời đời bên nhau, sẽ cần nhau và cùng nhau đồng hành vào thiên quốc, mới thật là tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý nghĩa là phải yêu mến Chúa một cách trọn vẹn, xuất phát từ tấm lòng biết ơn sự cứu chuộc của Ngài dành cho chúng ta thật là thâm sâu vĩ đại. Cho nên dù chúng ta có đem toàn thể con người của chúng ta, từ thể xác đến tinh thần, từ tâm trí tình cảm, đến ý chí phấn đấu, để quy hướng về Ngài thì cũng không sao so sánh được với tình Chúa thật bao la. Ngài đã trìu mến ban tặng tất cả cho chúng ta trọn tính mạng cao quý vinh hiển của Ngài. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý còn có thể hiểu rằng Chúng ta đặt tình yêu hướng về Chúa lên vị trí cao nhất, bao quát nhất trên cuộc đời của chúng ta. Chính tình yêu ấy sẽ kiểm soát, dẫn dắt chúng ta trong suy nghĩ và chọn lựa đối tượng phải yêu và hành động phải sống đẹp lòng Thiên Chúa, như Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Cô-rinh-tô nhất, chương 10, câu 31. Vậy anh em, hoặc ăn hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý, còn hàm ý là chúng ta phải cẩn thận làm theo những điều dạy dỗ của Kinh Thánh. Chính Chúa Giê-xu đã phán trong Giăng chương 14, câu 23 rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Được Đức Chúa Trời đến, ở cùng chúng ta, đây là một điều thật kỳ diệu, ngoài sự tưởng tượng của con người. Nhưng đây lại là một sự thật, một lời hứa từ chính Chúa. Hơn nữa, khi yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý, thì chúng ta mới có thể đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, để yêu người lân cận như mình, thậm chí yêu cả kẻ thù, như chính Chúa đã yêu những kẻ đóng đinh mình trên cây thập tự và cầu nguyện cho họ, vì biết rằng họ không biết việc họ đã làm, và chung cuộc của họ thật đáng thương thay. Yêu Chúa thật trọn vẹn, tức là trao trọn quyền điều khiển cuộc đời mình trong tay Chúa. Nhờ đó mà quyền năng Thánh Linh ở cùng chúng ta có thể tự do mọi bề, đơm bông kết trái trong chúng ta những tình cảm tốt tươi như yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không thể dung túng, buông lung cho những tình cảm xấu làm hư hoại đời sống tâm linh của chúng ta như ghen ghét, buồn giận, thù oán, tham lam, ích kỷ. Yêu Chúa thật lòng còn thể hiện qua việc để Đức Chúa Trời sử dụng cuộc đời của chúng ta để tạo nên một dòng dõi thánh cho Ngài và để tình yêu Thiên Chúa trong chúng ta được duy trì phát triển một cách bền vững. Vì thế, những bạn trẻ phải biết đặt tình cảm lứa đôi trong quyền tể trị của Thiên Chúa, không để những quan niệm sống lệch lạc của đời như sống thử hay hôn nhân đồng tính hoặc ly dị, ly thân, làm hư hoại đời sống thuộc linh của gia đình, hậu tự mình. Đã có biết bao gia đình con cái Chúa phải bất hạnh vì đã không biết yêu Chúa thật lòng và không để Ngài hướng dẫn trong việc quản lý tình cảm hôn nhân gia đình mình cho đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta quản lý tốt tình cảm yêu Chúa của mình như lời Chúa dạy. Điều răn thứ hai, hãy yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Trời là nguồn của tình yêu, và tình yêu của Ngài đối với chúng ta thâm sâu, không thể nào dò nổi. Chúng ta chỉ có thể hiểu một phần nào tình yêu Thiên Chúa qua sự bày tỏ bằng sự chết của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Tình yêu ấy là tình yêu vô điều kiện, cho dù chúng ta không đáng nhận chút nào. Nhưng Ngài đã thật lòng yêu và sẵn sàng phó mạng sống Ngài để giải cứu chúng ta khỏi vòng nô lệ cho quyền lực của sự chết. Vì thế, Sứ đồ Giăng đã viết, bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Theo Giăng nhất chương 3 câu 16. Tình yêu của Chúa ban cho chúng ta là một sự yêu thương thật sự, một quyết định chọn lựa bởi ân sủng để đem chúng ta ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng vinh hiển của Ngài. Tình yêu ấy không phải chỉ dành riêng cho tình cảm lứa đôi, mà còn rộng khắp để có thể yêu thương đồng loại, không thể làm ngơ trước những người bị hư mất, đang cần sự cứu giúp của mình. Cho nên, Sứ đồ Phao-lô đã nói trong Roma chương 13, từ câu 9 đến câu 10, ngươi phải yêu kẻ lân cận mình như mình. Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận. Vậy, yêu thương là sự làm trọn luật pháp. Đức Chúa Trời chẳng những phú cho con người bản năng của trái tim yêu thương, mà thể hiện rõ nhất khi chúng ta biết yêu cha mẹ, yêu anh em, yêu vợ chồng, con cái, yêu quê hương, yêu đồng bào mình. Và quan trọng hơn hết là chúng ta có thể yêu Đấng đã dựng nên mình, mà Ngài còn đổ đầy tình yêu Ngài cho chúng ta, để chúng ta có thể yêu vì Ngài đã yêu chúng ta trước. Ngài đã yêu chúng ta thể nào, thì chúng ta cũng yêu anh em mình thể ấy. Bởi vì đã nhận từ nơi Ngài dòng suối yêu thương quá dư dật, đầy đến nỗi phải tràn cho người khác. Vậy nên, muốn xét xem đời sống của chúng ta có đang dư dật hay khô hạn tình yêu Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy thật dễ dàng qua cách chúng ta đối xử với người lân cận mình. Tình yêu thương thật được thể hiện qua thái độ nhịn nhục, tha thứ nhau, chấp nhận lẫn nhau để đem lại ích lợi cho nhau, không phải đồng lõa, thỏa hiệp để rồi cùng nhau nhận hậu quả thảm hại. Tình yêu ấy được xuất phát từ tấm lòng nhận biết Thiên Chúa là đấng nhân từ, thương xót, đã cứu vớt mình từ thân phận hư mất, chẳng ra chi. Giờ đây, tình yêu ấy lại tiếp tục tràn cho người được Chúa yêu bên cạnh. Và chúng ta chỉ là công cụ để Chúa đổ tình yêu Ngài cho người Ngài yêu, nên phải biết xem người khác như tôn trọng hơn mình. Chính ý thức này sẽ giúp chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương hay nhân từ, chẳng ghen tị, chẳng kiêu ngạo, khoe mình, không ích kỷ, không làm điều trái phép để kiếm tư lợi, cũng như chẳng nóng giận, nghi ngờ, rồi trả thù, trả đũa người khác. Đó chính là yêu người lân cận như mình. Là con cái Chúa, chúng ta phải yêu hết lòng, hết linh hồn, hết ý. Đó cũng là bí quyết để có thể quản lý tình cảm mình được tốt đẹp nhất. Bởi vì chúng ta biết nương cậy nơi quyền năng tiếp trợ đến từ Đức Chúa Trời. Ngài chính là đấng yêu thương, và hết cả quyền phép trên trời, dưới đất đều ở trong tay Chúa, nên không có điều chi quá khó cho Ngài. Và chắc chắn Ngài sẽ có đủ thẩm quyền lèo lái cuộc đời của chúng ta, từ thể chất đến linh hồn, hay tâm trí, tình cảm và ý chí của chúng ta được hữu hiệu để đem đến sự tăng trưởng tâm linh và cuộc sống luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa. Khi chúng ta yêu Chúa thì chúng ta mới có thể yêu mình một cách đúng đắn, từ đó cũng có thể yêu người lân cận như yêu mình. Thật phước hạnh cho ai biết quản lý tốt tình cảm của mình theo lời Chúa dạy, để có một đời sống ngày càng tăng trưởng giống Chúa hơn.